nó không có nhỏ lớn. Qua kinh, qua kinh Pháp Hoa nó gì mới vừa tham hội cái hội Pháp Hoa nó mới nói là tất cả các pháp nó đều có một vị là giải thoát, là nhất thừa, nhớ, thành ra thực sự các pháp nó bổ sung, nhưng mà nó là nhất thừa. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình, tâm đại tâm mà mình mà là cái tâm tiểu thừa thì cái pháp thành tiểu thừa, thành ra cái quan niệm của mình nhìn vô một trong cái một cái pháp, tức là chẳng hạn như cái nguyên thủy của nó chỉ lấy vấn đề là để chẳng hạn là làm sao dắt mẫu niết bàn để tránh các khổ sinh tử là cái cơ sở thôi. Còn cái đại thừa đó ha, là lấy cái quan niệm là độ tất cả chúng sanh bằng năng lực của một vị Phật, thấy không? Đó là chỉ mình muốn thành Phật là tại vì Phật là có cái năng lực mạnh mới độ chúng sanh được, nên muốn thành Phật, chứ thực sự ra thấy Phật cũng không có một cái cảnh chứng để thành, thấy không? Nhưng mà Phật nó có một cái năng lực, thành ra nó nói là cái mức độ chẳng hạn như cái quả vị Phật là cái quả vị họ nghĩ rằng là ở đó nó có cái trí tuệ là có năng lực độ được, nên họ mong cầu ở đó để họ có đủ năng lực trí tuệ để họ làm đó. Mà cái chánh mà là cái vấn đề độ sanh chứ không phải là cái vấn đề thành Phật. Thành ra cái trong cái kinh kia nói là Phật là bậc vô chứng vô đắc, vô sở chứng vô đắc, không có vô chứng Phật, không có vô đắc Phật, thấy không? Đó, nhưng mà họ cần gì, thành ra cái tâm nó lớn đó, đoạn pháp nào nó cũng thành ra có Phật hết. Thành ra cái phương tiện pháp đó, trong kinh Pháp Hoa ý nói là ngay cái pháp thanh văn thì nó cũng là pháp Phật đó, nhưng vì cái tâm nó nhỏ nên pháp thanh văn nó tới mức độ nó là xong rồi, nó không có làm gì nữa hết trơn á. Mình phải hiểu, mình hiểu rõ tư tưởng đó thì nó trúng. Thì trong này nói là trong các tư hoặc phiền não, thì tư hoặc phiền não mình học hồi xưa nhắc lại sơ sơ thôi, thì nó có tham sân si mạng, mạng nó chia ra làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, mỗi cõi nó chia làm thượng phẩm, trung phẩm, mỗi cõi thì chín cõi đó, chín cõi nó nhân mỗi cõi có ba, ba là chín cõi, chín cõi thì nhân lên chín, ba 36, 36 là quá khứ hiện tại giờ lai, nó nhân là mấy trăm cái tư hoặc gì đại khái, như trong đó là chánh của nó là tham sân si ngã mạng. Còn nghi ngờ tà kiến này kia nó thuộc về cái kiến hoặc, thì đó là, nhưng mà ba cái đó tham sân si ngã mạng tham sân si ngã mạng thì cái tham là mạnh nhất, tham là nó điều khiển mạnh nhất, thành ra trong cái tư hoặc tu là lấy làm mục đích là diệt tham là chánh. Thì cô muốn rõ thì cô coi lại cái vấn đề mà kiến hoặc tư hoặc. Muốn giỏi là tự nhiên là phải ôm tới học luôn, là chứ không có vụ mà tự nhiên mình giỏi, phải chấp nhận gì. Chứ mình đã nói là mà tôi nghe là tôi sẽ giỏi, không có vụ đó đâu. Cho nghe cô giỏi là chỉ phải bật đó là đa văn, cho họ nghe một lần họ nhớ. Còn mình á, cái trí tuệ mình là người cạn cợt lắm, thành ra phải nghe rồi ôm tới ôm lui, mà không những ôm tới ôm lui còn suy tư tới suy tư lui, rồi tìm những học thuyết nó bổ sung với nhau, cho học thuyết này nó chống phá học thuyết kia ở chỗ nào. Cái điểm nó chống phá đó là những cái điểm mà nó thấy là học thuyết kia nó bị khuyết điểm, nhiều khi mình phải coi những cái lối mà chống phá của những hệ phái khác đối với hệ phái của mình, để mình thấy rằng là hệ phái của mình nó bị cái khuyết điểm nào. Rồi mình coi là cái rồi cái lỗi chống đối đó các chư tổ họ biện dẫn làm sao để họ đỡ, để mình biết để con đường. Thì đương nhiên cái đó là cái trí tuệ từ từ nó phát sanh, cái pháp phòng nó càng rõ. Chứ mình cứ ỷ lại mình nói chẳng hạn như bây giờ mình tu thiền tông, thì thiền tông đi, mình nói cái thiền tông là số 1, số nhất, thì số 1 là theo quan niệm của thiền tông thôi. Nhưng cái quan niệm tịnh độ tông nó nhìn thiền tông nó thấy không hay, thấy không? Có bao nhiêu tổ tịnh độ chẳng hạn như nhiều ông tổ mà thiền tông họ nhảy qua tịnh độ thì họ coi họ bỏ thẳng thiền tông à, thì đương nhiên đối với họ là tịnh độ có gì đặc biệt, thấy không? Thì cũng có một số người tu thiền tịnh độ họ bỏ thẳng tịnh độ nhảy qua thiền tông, thì đương nhiên là tại vì họ coi họ thấy cái một vài cái tổ thiền nói hợp ý họ theo, tức là cái pháp môn nó viên dung hết, nhưng mà vì tâm chúng sanh, vì cái căn tánh hay vì cái nghiệp chướng mới thấy rằng cái pháp nó mới nặng như cái này hay nặng cái kia. Thành ra cái hay của mình đó, là mình phải chịu khó học, chịu khó nghiên cứu, mà nghiên cứu cho tới nơi chơi cốn chừng nào thì cái tâm mình nó đỡ kẹt chừng đấy. Và khi mình nghiên cứu rồi đó thì mình mới chịu tư duy, mình có tư duy rồi đó thì lúc đó mình mới có chịu tham vấn, mình học hỏi. Tư duy là mới bế tắc cái này bế tắc cái kia, chứ gì không có tư duy cách nào có bế tắc được hết trơn. Rồi vào bế tắc học hỏi thì mới đầu mới nghiên cứu mới siêu tầm trí tuệ, theo đó nó mới phát sanh. Thì con đường đầu tiên của vấn đề mà nó gọi là bậc hữu học, phải học như gì đó. Khi mà vô học rồi, mình giác ngộ rồi thì vấn đề đó chuyện không thành thiết nữa, không cần học nữa. Mấy con phải ôm mà, chứ không ôm bài không cách nào nhớ được đâu. là đáng lẽ ra hồi xưa đó mấy ông sa di, mấy chú sa di, mấy sa di ni đó là phải học thuộc lòng cái này nè. Người ta nói là chắc là thứ nhất học thuộc lòng trả lời nhân dách vậy đó. Ở đây thì mấy thầy không có bắt buộc mấy cô, là thực sự ra mấy cô cũng lớn hết rồi, thành không có bắt buộc, sợ học không nhớ. Nhưng mà cái vấn đề đó ăn đua ăn thua là mình có cái tâm cầu đạo cỡ nào mà mình tự nguyện mình làm thôi. Chẳng như tôi nói là chẳng hạn như trên con đường tu đại thừa nó có gì phải phát nguyện, tôi nói tới nó lui vậy, nhưng mà tôi không giờ tôi bắt có gì phải phát nguyện gì chứ. Như con người đi đúng đại thừa tự nhiên họ có sẽ tự nhiên họ nghe ông thầy họ nói từ 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 họ tìm cái nguyện này họ làm, không phát nguyện thì không phát đi chuẩn đại thừa nữa. Mà phát nguyện đó là phát nguyện gì chúng sanh chứ không phát nguyện gì mình. Chứ có thể mình phát nguyện là trong cuộc đời này con nguyện tu hành hay con nguyện học hỏi để được giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, thì cái nguyện đó mình cũng phát nguyện, nhưng mà ta có cái nguyện đó ta biết là cái nguyện đó là cái nguyện người này có cái nguyện giải thoát, đúng là đúng nguyện của đạo Phật rồi, nhưng cái nguyện này là cái nguyện giải thoát của bậc A-la-hán thì cũng được, bây giờ mình chấp nhận cũng được, nhưng mà cái nguyện đó không phải nguyện đại thừa. Thành ra mình tu đại thừa đương nhiên mình phải có một cái nguyện, mà cái nguyện này nó có thể đi vào hai chướng, một cái nguyện và lợi ích cho chính mình hay lợi ích cho chúng sanh. Riêng về đại thừa thì nó nặng về cái nguyện lợi ích chúng sanh, nó không nặng về cái đầu tự giác mà nó nặng về cái này giác tha. Thì nguyện là cái gì? Nguyện không có nghĩa là làm, thấy không? Nguyện có nghĩa là trong tâm tôi có một cái lòng ao ước mãnh liệt và tha thiết mà tận cùng đáy lòng mà không bao giờ từ bỏ, là tôi sẽ làm cái điều đó với mục đích để lợi ích và phụng sự cho một cái chúng sanh nào đó, thì đó cái nguyện này thừa. Mà chính cái nguyện này là cái nguyên nhân để những kiếp sau mình thác sanh để mình viên mãn cái nguyện đó. Và khi mình thác sanh ra thì luôn luôn mình làm theo cái đó, tại vì đây là một cái điều ao ước trong tận cùng đáy lòng của mình, thành ra không bao giờ mình bỏ. Thành ra trong đại thừa nói rằng thề một cái người nào mà phát nguyện đó, thì luôn luôn kiếp nào họ sanh ra họ vẫn làm Bồ Tát hạnh, chứ không bao giờ họ bỏ hết đó. Còn một người mà không phát nguyện á, hay là phát nguyện trật, thấy không, thì họ sẽ sanh ra họ sẽ làm cho cái bản ngã của họ. Thành ra trong kinh điển nó nói là cái nguyện nó theo mình luôn luôn, nó theo mình. Cái học nó có nhiều khi kiếp sanh mình quên, thấy không, nhưng mà cái nguyện là tại vì nó là một cái niềm ao ước cực kỳ, thành cái chủng tử nó rất là mạnh ở trong thức Aliya của mình, mà nó phát sức tự thâm tâm một sự lòng tha thiết nên nó có một cái năng lực là nó theo mình rất là mạnh. Còn cái học nó quá nhiều, nó quá rộng, thành ra chàng như bây giờ nói ra tính tới chuyện tới thầm nhân chương đây, quý vị mới vừa học xong rồi, tôi hỏi là chưa chắc quý vị nhớ, thấy không? Nhưng mà trong cuộc đời quý vị chẳng hạn như quý vị có những cái điều ao ước thì tôi bảo đảm rằng hồi nhỏ quý vị không thành thì bây giờ quý vị vẫn nhớ. Thành ra cái nguyện đó nó không có năng lực, nhưng mà cái nguyện phải phát sức cùng cực bằng một cái thực tâm ở trong thân tâm, thì qua những kiếp sau cái nguyện là cái gì nó lèo lái mình, thì con đường đại thừa mình đi nó không trọc. Rồi kiếp này có gì không phát nguyện, tôi bảo đảm cái gì tu sao tu cũng bắt đầu cái ngã nó cũng nắm thôi, nó không có cái nắng lịnh vào nó lèo lái con đường mình đi hết trơn. Thì cái đó là những cái căn bản mà mình phải biết, mình phải biết để mình đi theo, thấy không? Bây giờ tất cả phải nói là tất cả những sinh tử nhọc nhằn, tức là luân hồi á, khiến cho mình phải khổ sở đi tới đi lui đều do gia tham dục khởi. Ở đây tham dục là trong những cái kiết sử thuộc về tu hoặc phiền não chánh mà cần phải diệt, thấy không? Thành ra nếu mà không diệt được nó thì đương nhiên nó sẽ làm cho mình luân chuyển thôi. Bây giờ thiểu dục vô vi, thiểu dục vô vi thì coi tiếng Hán nó là đây là thiểu dục vô vi, nó cũng là thiểu dục vô vi. Thiểu dục là muốn ít, thành ra cuộc đời không có dục của mình á thì đương nhiên mình muốn sinh tồn trong cõi dục thì có một số nhu cầu có tối thiểu, thấy không? Có nhu cầu tối thiểu, thành ra không phải mình nói là mình không có phát tâm gì được hết, cũng phải có một cái để mà sinh tồn thôi, chứ phải có ăn có ngủ có cái này có kia, thấy không? Nhưng mà trong cái đó mình không có mong cầu nhiều, chứ ăn giờ ngủ là ngủ vừa đúng, tại vì để cho cái cơ thể sinh tồn. Chứ như mình nói về khoa học, mình chưa đắc thiền thì thực sự cái người đắc thiền họ có thể là họ không cần ngủ. Nhưng mà ví dụ như cái tầng thẳng mình chưa đạt đắc thiền thì mình có thể, mình bắt buộc phải có cái tâm ngủ để cho cơ thể nó khỏe mạnh để tu, phải không? Thì cái ngủ này chẳng hạn như Phật nó được nói là một ngày một người bình thường ngủ được từ 6 tiếng đến 7 tiếng là cái đủ. Thì bây giờ mình hành tập việc hành thiểu dục, tức là có mong muốn ngủ đi nữa thì cũng phải biết định là ngủ từ 6 đến 7 tiếng thôi, không ngủ hơn, thí dụ như vậy, phải không? thì ăn cũng vậy, ăn thì theo mình thấy lấy Đức Phật chứ không lấy theo theo Đạo Phật mới được. Thì ăn Đức Phật nói là à, đối với một người bình thường không có làm gì, không có làm gì mà nặng nhọc nhiều, hay những người tu việc thiền định này kia đều không có làm gì lao động nặng nhọc nhiều, thì một ngày ăn một buổi trưa là đủ rồi. Đó là cái vấn đề thiểu dục. Cái thiểu dục này nó có hai công năng. Công năng thứ nhất là nó cũng nó không có làm tổn hại cái thân mạng của mình, để cho mình đủ được cái thân mạng để mình tu. Chẳng hạn bây giờ mình quá khích, mình không ăn gì hết, cũng như Đức Phật ngày xưa tu ngã hoặc một ngày vậy đó, rồi riết là thân thể nó ốm mà tư duy không được, thấy không, thành không đắc đạo được. Thì sau đó bắt đầu Phật mới uống sữa, Phật là bỏ Phật uống sữa này kia tu, thì sau đó 7 ngày bắt đầu là Phật mới là bắt đầu là ngộ, từ từ vô được các thiền định này kia rồi mới giải thoát. Thành ra ở trong này Phật không nói là vô dục, vô dục là tức là những người họ đạt được đạo rồi mới định người vô dục, thấy không, mà tại vì mình muốn có thân để mình tu, thành ra cái dục mình nó phải có, nhưng mà nó có trong phạm vi là mình biết là ít thôi, không cần nhiều. Còn những cái dục khác thì không cần thiết lắm, thấy không? Nha. Thì thiểu dục thì nó sẽ đạt được cái vô vi. Cái vô vi này đó là nếu mà quan niệm của Khổng, đây là danh từ hồi xưa đó, hồi xưa trên điển này dịch từ từ đời Tấn. Thành ra những danh từ này á, nó là những cái danh từ nó dịch để cho người Trung Quốc hiểu, mà Trung Quốc á, cái đúng là đời Tấn đó, thì hai cái nền văn hóa mà mạnh nhất ở Trung Quốc cái thời đó, đó là cái nền văn hóa của Khổng Tử, cái nền và cái nền triết học của Khổng Tử và nền triết học của Lão Tử. Thì cái vô vi này là lấy danh từ của Lão Tử, tức là nó là tình trạng của những bậc tiên đã đạt được cái quả vị của họ, nó gọi là quả vô vi. Thì chẳng hạn như lấy trong Đạo Đức Kinh thì vô vi là gì? Vô vi nghĩa là vi, ha, vi nhi bất vi. Vô vi tức là làm mà không có làm, tức là vô vi. À, thì cái quan niệm của Lão Tử nó là cái tinh thần quyền học Lão Tử, nó làm mà không thấy có tướng làm, tức là không có chấp trước, thấy không? Thì bây giờ cái tinh thần đó nó gần giống như cái tinh thần bát nhã. À, thực sự ra cái Lão Tử Đạo Đức Kinh đó, có nhiều người, nhiều học giả Phật giáo tới giờ phút này vẫn không tách nổi Đạo Đức Kinh ra khỏi cái tư tưởng của tánh không của bát nhã. Thành ra có nhiều vị học rất là hay, có nhiều thầy giảng rất là hay, mà thường thường như khi giảng của bát nhã vẫn lấy cái tinh thần của kinh Đạo Đức Kinh mà đưa vô. Thì tôi hồi xưa tôi cũng bị vướng cái vấn đề này một thời gian rất là lâu, cho đến khi mà tôi coi cái quyển mà Nguyên Nhân Sanh Tử Luận của Ngài Tổng Mật, thấy không, nó hài quan nghiêm Nguyên Nhân Sanh Tử Luận của Ngài Tổng Mật. Thì quý vị cũng không cần coi đâu, thì thực tự quý vị sẽ hiểu hết á. Thực sự có pháp học nó rõ ràng lắm, chứ không có cái gì mà kia. Chỉ có một cái là tại vì thực sự ra cái chủng tử của mình là nó nặng qua cái chủng tử tiên gia quá đi, thành ra khi mà học đọc học thuyết á thì mình nó bị ảnh hưởng bởi học thuyết đó thôi. Còn thực sự vì căn tánh của vậy, mà căn tánh mà vậy mà thuần túy nhiều đời nhiều kiếp nhập học, mấy cái cầu thuyết đó bị nhìn vô là thấy nó có cái sự sai lầm liền, chứ không có cái gì mà mình. Và tới giờ phút này á, tại vì quý vị ở đây ít nghe mấy thầy giảng, ít nghe những nội trường giảng, rồi quý vị sau này quý vị đi nghe giảng đi sẽ thấy mấy nhiều cái thầy giảng lấy tinh thần của Đạo Đức Kinh, ha, lấy tinh thần của trang gì đó, trang tử với ông kinh gì Nam Hoa Kinh, thấy không, Nam Hoa Kinh, để mà hiển dương học lý tánh không của Đạo Phật, cho nó là một sự tương đồng. Thì nó có một vài điểm tương đồng, tại vì trên triết lý của Đạo Phật, cái vô vi Đạo Phật nó chia ra nhiều vô vi lắm, nó có một số vô vi nó tương đồng á, nhưng mà cái vô vi chân như thực sự của Đạo Phật á thì nó không có tương đồng đâu, nó khác, thấy không? Và hồi tôi sẽ nói cái vô vi cho quý vị nghe, học thuyết cái vô vi của bên chính là bên đại thừa tiểu thừa nó mâu thuẫn lộn xộn hết trơn á, nó mấy chục, nó mới có loại, nhiều loại, chia 9 loại vô vi, rồi 6 loại vô vi, rồi 3 loại vô vi, rồi 5 loại vô vi, thấy không? À, thành ra cái vô vi nó thực sự ra cái nhân định cái vô vi này á, à, bên Đạo Phật nó còn phân định ra từng mức để cho mình biết. À, thì thành ra cái sự mà nếu mà không nghiên cứu tới nơi tới chốn, mà không có định nghĩa danh từ cho nó rõ cái phạm vi vô vi là như thế nào, thì đôi khi mình thuyết mà mình không định nghĩa danh từ rõ thì người ta sẽ lầm lẫn với những học thuyết của ngoài đạo, mà chẳng hạn nói thẳng ra là học thuyết của bên Lão Tử và Trang Tử Ma Kinh không thể nào là học thuyết của Đạo Phật được, đi không là học thuyết ngoại đạo. Ở đây Ngài A Thế Cao dùng chữ vô vi là tại vì thời buổi đó là cái chữ vô vi này là chữ thành lộ, chữ phổ thông, nó có nghĩa là một cái chữ đạt được đạo quả. đạo quả tương đương với cái vấn đề đạt được cái đạo quả, mà cái vấn đề đạt được đạo quả ở bên danh từ, ở bên Phật học á, thì lúc đó là nó chưa có cái chữ mà nó chỉ có cái chữ phạn, nó gọi là chữ niết bàn. Mà nếu mà niết bàn viết ra thì không ai hiểu, để niết bàn viết ra đâu có ai hiểu đâu. Thành ra ngài lấy chữ vô vi. Vô vi đây có nghĩa là nếu mình thiểu dục, nếu mình diệt dục từ 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 á, thì từ từ mình sẽ thể nhập được cái trạng thái niết bàn giải thoát của đạo Phật. Vậy thôi à. Thấy không? À.
Chữ vi này có nghĩa là làm.
Vi là làm. À, thì bây giờ thực sự ra trong tứ thập nhị chương kinh nó có giảng rồi, nó có giảng cái vô vi rồi, mà tôi đã giảng cái gì rồi. Chính là khi nào tôi thấy cái này, tôi có lật lại tôi coi cái chú giải thì Thượng Huệ nó đã giải trong cái tứ thập nhị chương rồi. Thấy không? Tôi lấy ra tôi coi lại, tôi lấy cho tứ thập nhị chương coi lại thì đúng ra tôi đã giảng cái gì rồi chứ không phải là không. Thấy không? Thì giờ, nhưng mà hẹn như bây giờ lúc trước thì không cho cái gì thâu băng, thì tại vì sợ rằng cái gì thâu á, thâu cái giảng nói tiếng Việt Âm Dương á, là lý do là quý vị sẽ không cố để nghe, quý vị nhận à, nhưng mà rốt cuộc á, tôi thấy điều đó là thấy cũng sai. Thì vấn đề ghi nhận hay không là do cái căn tánh và nghiệp của người đó. Thành ra không phải không cho cái gì mà vô khơi băng mà quý vị nhận được đâu, phải không? Tại vì căn tánh cái gì nó reject, nó không chấp nhận. Thành ra tôi nói có 10 nữa là quý vị bỏ hết là cũng bỏ hết à, phải không? Thì thôi bây giờ thôi tạm, thì giờ phải cho thâu lên, do thâu lên. À, thực sự là quý vị muốn tránh cái đó không phải là quý vị nghe nhiều, quý vị ghi nhiều mà quý vị tránh được đâu, mà cái đó là cái nghiệp nó chậm. Thành nó phải do vấn đề sám hối tu cho nhiều thì nó mới phá được cái đó. À, mà khi nó phá rồi đó, ai nói cái gì mà thấy tự nhiên dính vào pháp là quý vị tự nhiên óc cái gì bồ sách nó in vô rồi, khỏi cần phải ghi nhận nữa. Tất cả khi mình học cái gì mà nhất là chánh pháp á, nó có nhiều cái chướng duyên nó không cho quý vị học. Có những cái nghiệp hồi xưa chẳng hạn như ở quý vị bỏng sản pháp, ví dụ như người ta hỏi quý vị không nói, cái nghiệp đó nó thành một cái chướng, sau này ai nói cái gì quý vị nghe không được. Thế là nói chuyện gì đó, không phải pháp thì quý vị nghe sách rất là lạ, vừa sách nhớ hoài mà nói pháp mà không được, là cái đó là do những cái nhân nghiệp quả trước nó chặn mình lại. Thấy không? Hay là hồi xưa là bài bán chánh pháp, hay là bài bán đại thừa thì bây giờ nghe pháp đại thừa nó nghe không được, nó nhiều lắm. Hay là quỷ bán kinh điển đại thừa nhiều lắm, nó nhiều cách lắm. Thấy không? Đó. Thành ra cái vấn đề đó nhiều khi mình bị nền đạn đó, mình phải biết là thực sự mình cố gắng đủ chuyện hết. À, vấn đề cố gắng nghĩa là sao? Tức là quý vị nghe rồi ghi chú rồi ôn tới ôn lui, đọc tới đọc lui mà vẫn hiểu vẫn không xâm nhập được thì nó mới gọi là gì? Còn quý vị nghe một lần mà không xâm nhập được thì có nhiều khi là tại vì quý vị không ôn, không? Mà mình đã làm đủ mọi cách rồi mà không làm được thì chỉ có cách là phải bắt buộc phải là phải hành trì sám hối rồi tu tất cả những các nghiệp mà đối kháng, không? Nó chẳng là in kinh ấn tống, là những nghiệp có khác để phát sanh trí tuệ, hay là phải là tụng kinh, hay là tụng kinh đọc kinh cho nhiều để phát sanh trí tuệ, hay không? Đó là sám hối, hay không? Đó đủ chuyện hết trơn á, à, rồi phát nguyện để phát sanh trí tuệ, làm đủ chuyện vậy đó thì cái trí tuệ từ từ nó mới vượt qua được. Chứ bằng không là cả đời, nếu không biết cách là cả đời nó cũng vậy à, cả đời cũng vậy à, chứ không phải là kia. Rồi nếu mà may mắn có gì gặp một bậc thầy mà nó gọi là có được cái sự chứng đắc thì họ dùng công đức của họ, họ độ quý vị, họ dùng công đức của họ như họ cho quý vị mượn thì quý vị mới thoát được thôi. Tức là như Bồ Tát á, chẳng hạn như ngày Châu Lợi Bằng Đà Già đó, Châu Lợi Bằng Già là đọc bộ bài kệ mà 7 ngày không có thuộc á, không biết phải không đó không đâu, hay quên rồi. À, đọc bài kệ mà đọc tới mỗi câu mà đọc tới đọc lui hoài không thuộc, sao lại bị đuổi khỏi tăng chúng á. Rồi cuối cùng là Đức Phật đưa cho một cái câu mà quét nhà mà được giải thoát. Cái đó là không phải là người nào cũng được đâu, mà cái đây là nhờ năng lực của Đức Phật. Phải nói rằng có Đức Phật thì mới có cái chuyện đó, còn không có Đức Phật là vô phương, ông nói cách nào độ được hết á. Thành ra tới một lúc nào ông tự nhiên ông giải khai được là Đức Phật, tại vì nó thấy được nhân quả, chỉ có nó thấy là đưa cái pháp này thôi, cho ông này tới một giai đoạn nào mới giải khai được là thấy được nhân quả nhiều đời nhiều kiếp ông này như sao, cái pháp nào mới thích hợp cho ông. Còn mình á, mình cũng nói là tôi vậy khỏi cần học, cũng lấy mượn câu này chuyên nghiệm hoài, bảo đảm nhà không có ăn thua vậy đó. Thành phải biết nắm cho rõ, mình phải cố gắng trước. Mà cố gắng được mà không được rồi đó thì lúc đó mình mới biết, còn mình không có cố gắng gì hết trơn á thì bây giờ mình nhiều khi mình giải nguyên nhân nó sai, là tại vì cái nguyên nhân đầu tiên mình không cố gắng, nguyên nhân đầu tiên mình không cố gắng, mình làm hoài nó không được gì hết á, đâu phải đâu nguyên nhân bị cái chướng che đâu, mà tại vấn đề mình không có cố sức. Thí dụ như là mình nghe rồi mà không chịu ôn, nghe rồi không chịu học thì cái đây là cũng là một cái nguyên nhân, nguyên nhân tại vì người ta nghe người ta muốn giỏi là phải có ôn rồi có học rồi có có thí pháp, rồi có bố thí pháp, rồi có sám hối, nhiều cách lắm. Nha. Ở đây thì trong này nó nói là bây giờ di tức là làm, hay mà mình làm ra đó thì nó có cái pháp mà khi mình làm ra tạo tác ra thì nó sẽ có sanh ra được pháp đó, rồi pháp đó trụ một thời gian, rồi pháp đó biến dị và pháp đó mất. Thế là cái pháp nào gọi là hữu di có làm thì nó có bốn tướng là sanh trụ dị diệt. Ha, tức là có cái nhân tạo ra, có cái duyên tác vô rồi thành cái pháp đó, thì cái pháp đó nó gọi là hữu di. Nha, thành ra cái pháp vô di đây tức là cái pháp không có cái nhân duyên tác vô nữa, lìa tất cả nhân duyên tạo tác. Mà đã lìa tất cả nhân duyên tạo tác thì cái pháp đó nó không có cái tướng sanh trụ dị diệt. Ha, mà cái gì mà lìa khỏi cái sanh trụ dị diệt ha, thì cái đó là niết bàn. Và nếu mà cái bản thể của cái tâm thì nó gọi là tâm chân như. Cái tâm chân như là lìa khỏi cái, nó là cái quả gì, tức là cái quả niết bàn. Ha, thành ra vô di. Ha, phải vậy mà gọi là vô di là tại vì cái thời đó là phải dùng cái chữ vô di là cho tương đồng với người Tàu nó dễ hiểu. Là tại vì vô di lúc đó, cái quan niệm của bên Lão Tử thì nó là cái trạng thái đắc quả của tiên gia, của đạo, của đạo. Thành ra ở đây mình cũng là cái đắc quả của bên Phật thì gọi là vô di pháp. Nhưng mà giờ sau này á, mình học Phật đó, thì bây giờ phải hiểu rằng là cái vô di này nó còn có cái nghĩa, nó có đơn nghĩa là thứ nhất nó tương ứng với, nếu mà tâm thì nó là cái tâm chân như, tức là cái tâm rời khỏi các sự tạo tác nhân duyên tạo tác. Ha, không có các tướng sanh trụ dị diệt. Còn thấy mình hữu di tức là mình có làm thì đương nhiên phải có có chức nhân, rồi có những cái duyên tạo vô. Nhưng mình làm cái bánh thì phải có nhân là bột, là đường, rồi nước, rồi lửa, rồi có những cái duyên chẳng hạn giờ nhân công này kia đủ thứ chuyện vô thì nó mới thành cái bánh được, thấy không? Nó thành ra nói là các pháp do nhân duyên tạo tác thì cái pháp đó gọi là pháp hữu di. Nhân duyên đây đây là mình nói chung á, là danh từ của đạo Phật. Còn nếu mà không có danh từ đạo Phật là các pháp do những điều kiện mà mới có được thì gọi là các pháp hữu di. Chẳng hạn phải có điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C cộng lại thì mới tạo thành một cái pháp. Ha, chẳng hạn như bây giờ cuốn sách nhưng phải có giấy, rồi có mực, rồi có chữ, thì cái đó nó gọi là do những điều kiện tạo thành, thì cái nó thành ra cuốn sách, nó là pháp hữu di, thấy không? Thành ra cái gì có tạo tác thì đều có là có điều kiện hết á. Hay tạo tác thành thì mà khi mà điều kiện đầy đủ, chẳng hạn như có đủ hết, có giấy, có mực, có nhân công, có này kia đủ hết, tạo tác thì nó thành quyển sách. Thì lúc đó nó sẽ thành, nó sanh thành quyển sách. Thì thành rồi một thời gian, quyển sách nó cũ, nó mòn, nó mất cái này, mất cái kia, bị cháy, bị rách này kia rồi cái, thì nó sẽ sanh trụ hoại diệt. Thành ra cái pháp hữu di luôn luôn nó có cái tướng. Cái tướng đó là cái tướng như nhân duyên mà giờ nó không hòa hợp nữa, nó sanh ra. Đầu tiên nhân duyên hòa hợp thì bắt đầu sanh trụ, thấy không? Nó giờ không hòa hợp nữa thì nhân duyên thì phụ thuộc vào nhân duyên, do nhân duyên nó mất thì bây giờ cái hoại diệt. Thành ra tướng hữu di nó gọi là cái tướng sanh trụ hoại diệt. Còn cái vô di là ngược lại đó, tức là cái pháp không do nhân duyên tạo thành mà anh không có cái tướng sanh trụ dị diệt thì gọi là cái pháp vô di. Thì vô di này nếu mà đúng cái nghĩa của đạo Phật, nó chỉ có, nếu mà nói về tâm thì nó gọi là tâm chân như. Tâm chân như tức là cái tâm, cái tâm gọi là thật tướng của tâm đó, gọi là phật tánh đó, tức là cái tâm gần như là cái tâm không á. Và cái quả của nó tính là niết bàn. Niết bàn là cái tình trạng giải thoát hết tất cả các nhân duyên tạo tác ràng buộc, do đó không còn sanh tử được nữa, nó vô sanh bất diệt. Thành ra cái hữu di tại có sanh có trụ có dị diệt, thấy không? Là tại vì có nhân có duyên, là tại vì mình nhân tập khí, nhân tham dục mình vẫn còn, nên mình phải lấy cái nhân tham dục đó. Nếu mình dục ở cõi sắc thì mình sanh vô cõi sắc, dục ở cõi vô sắc thì mình sanh vô cõi vô sắc. Mình dục ở cõi người thì mình sanh vô cõi người, thì đó là do nhân. Giờ cái duyên là tác ý của mình. Rồi chẳng hạn như mình có bị nợ nần, có nghiệp quả với ai ở vùng cõi nào là cái duyên khiến mình phải sanh vào cõi đó, ví dụ vậy. Thành ra đây hiểu cho rõ là vô di có nghĩa là như vậy. Thì là vô di tức là niết bàn. Nếu mình thiếu dục thì mình sẽ đạt được cái vô di. Thì trong này á, vô di á, vô vi trong này nó có 6 vô vi. Thực sự trong này nó có rất là nhiều vô vi, nhưng mà thường thường các thầy ở đây dạy thường thường ảnh hưởng bởi cái thường thường mấy thầy á, bây giờ đa số mấy người mà nghiên cứu về cái Phật học để mà họ giảng á, là thường thường họ lấy cái danh từ ở trên Pháp Tướng Tông họ giảng. Tại vì Pháp Tướng Tông là phân tích các pháp thành tướng để dễ giảng hơn, nên thường thường á là thường thường là lấy cái nhận định của Pháp Tướng Tông, Pháp Tướng Tông mà giảng, đó là Đại Thừa. Đại Thừa nó gọi là Pháp Tướng Tông. Pháp Tướng Tông thì nó còn có hai tông, nó là Tâm Quang Nghiêm Tông, một cái tông nữa là cái tông Di Thức Tông. Thì còn bên Nguyên Thủy á, thì nó lấy cái nhất thiết những cái tông của bên Nguyên Thủy mà họ lập. Trong Nguyên Thủy mà cái tông mạnh nhất của họ là tông Nhất Thiết Của Bộ. Ngoài ra là họ lấy những cái luận của những cái bộ khác hoặc lập các pháp. Thành bên Nguyên Thủy á, nó cũng có cái Tam Vô Di. Tam Vô Di đây là cái vô di của học thuyết của Nhất Thiết Của Bộ. Tâm vô di nó gồm có hư không vô di, trạch diệt vô di và phi trạch diệt vô di. Rồi hoặc là lấy cái học thuyết của nhất thiết bộ hay là thuyết xuất thế bộ á, thì họ lập thành ra là chính vô di. Chính vô di này thì gồm có ngoài cái ba vô vi trên lập thêm bốn vô vi khác nữa, bốn cảnh tứ định, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, và hai cái quả của hai pháp giải thoát của bên thánh đạo là lý 12 duyên khởi, tức là duyên khởi tánh, và lý của là và cái pháp tu để đạt thành cái quả của A La Hán, nó gọi là Bát Thánh Đạo, thì nó tạo thành là chính vô vi. Sau này cái thuyết của Nhất Thế Hậu Bộ nó mạnh nhất, thành ra sau này là thường thường quý vị coi trong kinh điển Nguyên Thủy họ lập có ba vô vi thôi, và họ dùng cái ba vô vi này là để mà đả phá những cái tư tưởng khác. Thành ra sau này quý vị nghe một số Nguyên Thủy họ thuyết thì cái tư tưởng cái chẳng hạn như bây giờ mình cái đạn là thức vô biên xứ của mình á, thức cái pháp cái thức vô cái tạng tạng mà duy thức tông mà đạt được cái thể tánh của thức vô biên tông, tức là tất cả duy thức á, thì họ nói cái tạng tại mà cái vô cái duy thức tánh, tức là tất cả duy thức á, tức là trạng thái của cái trạng thái vô duy của thức vô biên xứ, đó là cái nhận định của anh Nhất Thiết Của Bộ thôi nha. Thì quý vị sẽ thấy những ông Nam Thủy Nguyên Thủy ổng diễn giảng là các trạng thái các tu chứng của bên Đại Thừa là dính vô cái bốn cái vô vi này hết. Cái này như anh Bát Nhã là đạt được cái tinh thần Bát Nhã, tức là dính vô cái không vô biên xứ thôi, chứ không phải là giải thoát. Đó là cái quan niệm của bên Nguyên Thủy. Quý vị sẽ thấy là Nguyên Thủy, tại vì khi họ lập học thuyết á thì họ phải có nhìn các pháp, thấy không? Thành ra họ cứ đồng nhất như cái lối tu của Đại Thừa qua cái lối tu của không có vô được cái giải thoát. Đó, vậy bây giờ nghe sau này nghe mình phải nắm cho vững, tại vì đây là họ căn cứ vào cái học thuyết của Nhất Thiết Hậu Bộ. Thì bây giờ đa số những học thuyết của bên Đại Thừa thì thực sự ra là lấy cái tướng tông để mà họ luận giảng cho nó dễ. Ngay cái học cái giáo cái học phái mà nó tánh không của bên ngài Long Thọ đó, là học phái mà nó gọi là như bắt lập các pháp, hay mà đưa người ta vào cái tình trạng mà được vào cái tình trạng không tánh chân thật, thì khi mà họ luận giảng về kinh điển thì họ dẫn lấy cái tướng của duy thức để họ nói chuyện. Thành ra bây giờ mặc dầu thí dụ, nhưng mà thí dụ rõ ràng là một cái trường phái là dòng mũi vàng của bên Tây Tạng, mặc dầu nó là dòng của ngài Long Thọ, tức là nặng về vấn đề tánh không, nhưng mà hễ mà thuyết pháp thì thường thường ưa dùng cái duy thức để nói chuyện. Thành ra do đó mà thành ra cái vô vi thường thường họ lấy cái hệ thống lục vô vi của duy thức họ nói. Thì lục vô vi của duy thức thì gồm có tất cả là 6 cái vô vi. Thì ở đây vô vi nghĩa là gì? Vô vi đây cái là cái tình trạng, cái là thể tánh chân như cái pháp tánh. Cái pháp tánh là cái thật tướng của tất cả các pháp. Nhớ cái vô vi đây là thật tướng của tất cả các pháp. Nếu mà cái quả nó là tương đương với niết bàn. Nhớ vậy nha. Thành ra đi mà thể hư không không á, ví dụ như không không á thì mình có thể là chia làm không đại, không gì không gì không gì á, à, thì được. Cũng như là hòa thượng cũng như giảng qua cái vấn đề mà không vô vi, hòa thượng chia ra đồng có bốn loại không này kia rồi đây khác, thấy không? À, còn như mà hãy nói khư không vô vi á thì không có vụ không đại không biết trong này, thấy không? Nó là thuộc pháp vô vi rồi, thấy không? Nhưng mà mình chia ra, tại vì hòa thượng khi mà phân ra, hòa thượng phân cho nó rõ như vậy học. À, nhưng mà bên học khóa học mà học nắm cho cái nó rõ danh từ. Ở đây là vô vi, tức có nghĩa là nó vô vượt ra ngoài cái nhân quả tạo tác rồi, nó không thể là không đại được. Thấy không? À, thì hư không vô vi đây. À, thì đây nó chỉ ra một cái loại chân tâm, nó gọi là một pháp tính, pháp tánh. Ha. Mà nó không bị, bởi vì giờ mình nói là tại sao lấy chữ hư không, đây là cái dụ để mà diễn tả cái trạng thái pháp tánh, trạng thái chân như, trạng thái niết bàn thôi. Đây dụ, nhưng mà dụ giống như hư không. Dụ giống như hư không mà trong hư không nó có đặc tánh gì? Bây giờ trong hư không mà đặc tánh đó là nó dung chứa được tất cả các pháp và nó không chứa ngại pháp. Chẳng hạn như bây giờ hư không thì tôi để cái gì vô đây cũng được. Vì tôi để cái này vô trong hư không cũng được, để cái này như không cũng được. Tôi để cái bàn cái viết thì vô hư không cũng được, là hư không không chứa ngại một cái pháp nào mà nó hữu hình. Nhưng bây giờ pháp hữu hình tôi để, vô hình tôi để vô được không? Được. Bây giờ tôi đem một cái mùi hương tôi bỏ như không là pháp vô hình, nó vẫn ắt khép. Mà tôi đem một cái hư không khác tôi bỏ như không thì nó vẫn ắt khép. Thành ra ắt hư không nó có một đặc tánh, hay mà cái đặc tánh nó giống như một đặc tánh của một giải thoát, nó là vô chướng ngại đối với tất cả các pháp đó. Đây thành ra cái nó thành ra họ lấy cái thí dụ về cái hư không để họ diễn tả một cái chân như một cái thể tánh vô vi, nó gọi là chẳng hạn như chân như thật tướng thật tánh hay là pháp với tánh.